Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tôi Không Hổ Thẹn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là một đề tài được ghi ở Roma đoạn 1 câu số 16. Sứ đồ Phao-lô nói như thế này: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi không hổ thẹn. Đó là đề tài tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị sáng hôm nay. Tôi không hổ thẹn. Xin mời thánh nhắm mắt, tôi xin nhân lời cầu nguyện. Cái lạy Chúa, xin Ngài giúp đỡ chúng con hiểu biết sự dạy dỗ của Ngài qua tôi tớ của Chúa là sứ đồ Phao-lô. Và dạy dỗ chúng con thấy rằng Chúa đã chết như thế nào để chúng con xứ đáng để làm chứng về Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Không biết quý vị đặt tới câu này là vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Trong đời sống quý vị có bao giờ mà thấy mình hổ thẹn một điều gì không? Hổ thẹn có nghĩa là gì? Hổ thẹn có nghĩa là tự cảm thấy mình xấu xa, hay là không thấy mình xứng đáng, hay là một cái lỗi lầm nào ở trong đời sống mình thấy hổ thẹn, mình không muốn gặp người nào đó, mình không muốn nói ra, mình không muốn lộ diện vì một cái điều gì đó. Hổ thẹn là một điều mà tất cả con cái của Chúa có thể cảm giác. Có bao giờ quý vị hổ thẹn không? Đôi khi tôi đã từng nói dối, nhưng mà muốn che giấu. Nhưng mà mỗi lần gặp người gái đó, mình thấy sao? Hổ thẹn. Mình không muốn người khác thấy rõ ràng, biết là mình đã nói dối. Hổ thẹn là mình cảm giác người khác biết những cái xấu xa trong lòng của mình. Mình cố gắng che giấu, mình chạy đi, mình trốn tránh. Và nhiều điều chúng ta hổ thẹn trong đời sống chúng ta và trong Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta từ tạo thiên lập địa là con người bắt đầu hổ thẹn rồi. Khi mà Adam và Eva làm trái lời Chúa là cảm giác gì thế? Họ che giấu, họ trốn Chúa. Tại sao? Họ cảm thấy mình hổ thẹn, thiếu mất cái gì đó. Họ cảm giác là mình ngại ngùng, không có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời được nữa. Khi chúng ta làm một điều gì sai, một gì xấu xa, chúng ta không dám đối mặt với người khác. Đó là vấn đề hổ thẹn. Tại sao con người hổ thẹn? Cái chữ hổ thẹn là gì? Cảm giác hổ thẹn là lúc nào mình cũng thấy lúng túng về cái gì đó, hay là về ai, hoặc là một hành động mà chính mình đã làm nên. Cuộc sống chúng ta, mỗi khi chúng ta sống, chúng ta hổ thẹn một điều gì đó. Chúng ta thấy xấu hổ những hành vi mà chúng ta đã từng làm. Chúng ta thấy xấu hổ khi mà chúng ta nói dối. Chúng ta thấy xấu hổ khi mà chúng ta không có thật thà cùng với vợ chồng mình. Chúng ta thấy xấu hổ, hoặc là xấu hổ vì chúng ta lừa dối cha mẹ mình. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ngượng ngùng vì chúng ta có một cái vết gì trong đời sống của chúng ta. Rất nhiều người trong Kinh Thánh đã hổ thẹn, nhưng mà cái quan trọng là sau đó họ làm gì. Bà Eva hổ thẹn quá, lấy cái lá nào đó gần đó che mình và chạy trốn. Giu-đa hổ thẹn vì bán Chúa của mình, cho nên không chịu được, phải đi ra treo cổ. Rất nhiều người đã hổ thẹn mà họ quyết định như thế nào? Một là kết liễu đời sống của mình, che giấu tội lỗi của mình và tiếp tục làm những tội lỗi mà mình đã làm. Hoặc là chúng ta cần phải đối diện với cái người mà chúng ta xúc phạm. Tôi nghĩ rằng có thể mà Adam và Eva chạy trốn, nhưng mà chạy trốn không được. Nhưng mà phải đến cùng với Chúa. Phải vạch bài cho Chúa rõ ràng là mình hổ thẹn một điều gì. Thưa bà chị em, khi mà mình hổ thẹn đó, hay là mình thấy mình xấu xa một điều gì, không phải là người khác không biết. Họ biết hết. Nhưng mà chúng ta đang lừa dối mình. Đó là cuộc sống chúng ta đang bị hổ thẹn Ngày hôm nay chúng ta hổ thẹn một điều gì? Và chúng ta có đối diện với điều đó hay không? Chúa nói rằng nếu mà chúng ta thành tín mà tới cùng với Chúa, thì Chúa sẽ tha tất cả sự tội lỗi của chúng ta. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta thấy rằng chúng ta cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ, chúng ta cần phải đến cùng với Chúa. Tôi muốn vạch ra cái tư tưởng hổ thẹn đây, hay là xấu hổ đây, để chúng ta hiểu rõ cái tư tưởng mà sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta đều hổ thẹn những điều gì chúng ta làm. Mà nếu chúng ta không thấy đó, thì chúng ta hầu như xem đó là một cái tội lỗi gì nó tầm thường hay là không đáng chú ý. Càng ngày chúng ta làm một điều gì sai, hay là nói những lời chứng dối, hay là vi phạm một điều gì đó, dù người ta biết hay là không biết đi nữa, chúng ta càng ngày che giấu. Tới những lúc mà chúng ta không chịu được nữa, chúng ta sẽ bung ra. Sứ đồ Phao-lô đây nói về vấn đề hổ thẹn. Một điều đây là chúng ta cùng với trở lại xong Roma lại nói, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Khi mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi không hổ thẹn, có nghĩa rằng sao? Là có nhiều người trong thế gian này hổ thẹn. Tôi bước qua cái phần thứ hai. Thứ nhất là mình đã là hổ thẹn. Nhưng mà bây giờ Chúa sứ đồ Phao-lô đi sâu một tí nữa là chúng ta có hổ thẹn về lời Chúa hay không? Chúng ta có ngại ngùng, chúng ta có thấy mình hơi xấu hổ mình biết Chúa hay không? Hay là nếu chúng ta trong lòng không thấy, nhưng mà chúng ta có tỏ vẻ hay không? Khi mà người khác, cả 100 người ở trong buổi họp, hay là 100 người trong bàn ăn, có một mình biết Chúa, mình có thấy cảm giác là hổ thẹn hay không? Mình cố gắng mà che giấu lời Chúa, mình không muốn ai biết là mình tin Chúa hay không? Có giờ quý vị cầu nguyện bởi vì không muốn cho người khác biết hay không? Hay là quý vị giơ tay lên hỏi là có ai tin Chúa trong phòng này mà mình không dám giơ tay không? Nếu mà chúng ta không có mở lời mà chia sẻ những người mà chúng ta biết là chúng ta đã hổ thẹn rồi. Vì nếu mà chúng ta thấy một điều gì mà rất đẹp, rất tốt mà chúng ta ngại mà không chia sẻ là chúng ta đã hổ thẹn. Tôi cho quý vị một thí dụ. Nếu một người mà bị bắt buộc lấy một người vợ vì lý do nào đó, xin lỗi là có thể mang thai trước khi lập gia đình, rồi hổ thẹn cả cuộc đời của mình. Mỗi lần chúng ta dẫn người vợ mình đi trong một cái buổi tiệc nào đó, mình hổ thẹn, mình không dám giới thiệu vợ của mình. Có một điều gì chúng ta cũng thâm cảm giác là mình không có an lòng, mình không có thích mấy. Nhưng mà nếu một người vợ mình thích, mình đẹp, mà mình không ra mình nói thì sao? Cũng giống như thế, mình hổ thẹn, tại sao mà vợ mình đẹp, vợ mình tốt, tại sao mình không nêu lên? Tất cả những gì tốt trong gia đình mình, tại sao mình không nêu lên? Đó vì Chúa như thế. Khi mà chúng ta biết rằng Chúa đã thương mình, Chúa đã giúp đỡ mình, Chúa đã che chở mình, mà mình không nói ra là mình đã hổ thẹn rồi. Mình không cho người khác biết là mình hổ thẹn rồi. Mình không làm chứng là mình đã hổ thẹn về lời Chúa rồi. Chúa nói sao thương bà chị em? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Kinh Thánh đây. Ở trong sách Mác đoạn 8 câu 38. Trong sách Tin Lành Mác đoạn 8 câu số 38 được chép như thế này. Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người sẽ hổ thẹn về người ấy. Nếu mà quý vị hổ thẹn, ngại ngùng, thấy xấu hổ nói ra là Chúa thương mình, hay là mình theo Chúa, thì Chúa cũng thấy xấu hổ trước mặt người khác để nói mình là người theo Chúa. Nếu mà tôi hổ thẹn trình bày cho đây là vợ của tôi, mà nếu tôi không làm điều đó thì vợ tôi làm sao? Cũng hổ thẹn trình bày tôi. Quý vị thấy không? Nếu mà mình không nêu lên con của mình tốt thì cha con của mình cũng ra ngoài cũng không nói là cha mẹ mình tốt. Chính chúng ta hổ thẹn là chúng ta đi vào một cái phạm vi là chúng ta mắc cỡ, chúng ta sợ người khác chê. Quý vị sợ người khác chê không? Vợ của mình sợ người khác chê hả? Chúa của mình sợ người khác chê sao? Đó là cuộc sống chúng ta. Chúng ta sợ mắc lòng người khác hơn là mắc lòng người mà chúng ta thương. Người cho hy sinh cho chúng ta. Tại sao chúng ta sợ mắc lòng? Tại sao chúng ta ngại ngùng và phát trờ trường nẻo đơn? Tại sao chúng ta ngại ngùng tôn vinh Chúa? Tại sao chúng ta ngại ngùng cầu nguyện trước thiên hạ? Chúa nói khi mà chúng ta từ chối Chúa bằng qua các cử chỉ đó, Chúa sẽ từ chối chúng ta trên tất cả thiên sứ. Ô Chúa muốn dạy dỗ chúng ta một điều gì? Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng ta không hổ thẹn về tin lành đâu. Sứ đồ Phao-lô muốn làm chứng cho chúng ta thấy rằng, tại vì sứ đồ Phao-lô thấy rằng rất nhiều người trong chúng ta hổ thẹn, rất nhiều người chúng ta không muốn làm chứng. Nói gì nói chứ đừng nói về Chúa, nhất là trong xã hội ngày hôm nay. Chúng ta không hổ thẹn về Chúa. Cái phần thứ ba tôi muốn chia sẻ ở đây là Chúa để dạy dỗ Timothy qua sứ đồ Phao-lô như thế này. Timothy đoạn 1 câu số 8 được chép như thế này: vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Một lần nữa là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở là những người trẻ tuổi, những người mới bước vào đạo, những người có thể bà con hay là dòng họ hay là bạn bè chê cười, sứ đồ Phao-lô nói: con à, đừng có sợ hãi. Đừng hổ thẹn những lời làm chứng của con. Mạnh dạn lên, vui mừng lên, sốt sắng hơn. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ đây là một điều này rất quan trọng đây là khi mà Adam và Eva phạm tội, Adam và Eva có hổ thẹn không? Có. Chúa Giê-xu làm sao? Đức Chúa Trời sao? Tôi thấy Đức Chúa Trời cũng hổ thẹn một tí. Để tôi dẫn chứng theo cái tư tưởng của tôi. Nếu mà tôi, con của tôi làm một điều sai, lỡ là nó trong lớp, nó không học bài và nó sợ rớt, cho nên nó copy, nó lấy bài người khác, nó bắt chước. Hiệu trưởng gọi cha mẹ vô, cha mẹ thấy hổ thẹn không? Mình thấy hổ thẹn không? Hổ thẹn về ai? Về con của mình. Đây là con của mình làm nhiều đó, mình thấy hổ thẹn. Khi mà tôi đi gặp những người, những bà cha mẹ của bạn bè của con của tôi thấy hổ thẹn không? Hổ thẹn lắm. Thương bà cha em, Chúa Giê-xu cũng nhớ, Đức Chúa Trời cũng thấy. Khi mà con của Chúa đã làm điều sai, hổ thẹn, đã bằng bắt tung cùng Chúa, thì cả Satan và ma quỷ nó cười Chúa. Đó con của Chúa hả? Con của Ngài dựng nên cứ như thế sao? Nó tưởng là Ngài dựng nên là người con hoàn hảo, tốt đẹp, chỗ nào Chúa cũng khen hết, đi đâu Ngài cũng khen hết. Đây là con của ta dựng nên đây. Bây giờ Ngài thật ngại ngùng, thấy hổ thẹn. Ngày hôm nay chúng ta, ngày đó chúng ta thấy hổ thẹn về người khác. Tôi thấy hổ thẹn vì con tôi làm sai. Quý vị thấy hổ thẹn vì vợ mình hay chồng mình. Chúng ta thấy hổ thẹn một điều gì khác người khác. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng Chúa hổ thẹn về chúng ta. Tôi không biết cái tư tưởng nào có đi hơi xa quá hay không. Chúa buồn lắm chứ. Chúa muốn tất cả những gì Chúa dựng nên là hoàn hảo. Chúa muốn chia sẻ với người khác về thế giới khác là thế giới này là hoàn hảo. Mà ngày hôm nay Chúa đứng giữa vũ trụ không dám mở lời nói là thế giới này hoàn hảo. Không dám mở lời nói là con cái ở trong thế giới này là hoàn hảo. Ngài thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng, cho nên người cha mẹ Việt Nam nói là rất tiếc là ta không sanh ngươi. Ở trong nhà ta không có đứa con như thế này. Cho nên quý vị nhớ khi mà Chúa quá tức giận rồi, Chúa nói cùng với Noe rằng ta rất tiếc là đã dựng nên thế hệ này. Ta mới phán nước lục xuống để tiêu diệt hết. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Có bao giờ cha mẹ thấy mình xấu hổ con mình không? Ô, Chúa cũng thấy như vậy. Nhưng mà Chúa làm gì? Có phải một số giống cha mẹ đuổi con ra ngoài không? Không, Chúa không thể làm như vậy. Cho nên cái tư tưởng đây là Chúa thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn, ngại ngùng để binh vực mình. Mà Ngài không biết làm gì hơn, Ngài chỉ phó chính mình cho chúng ta. Mà tại sao chúng ta có tư tưởng như thế này ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 16? 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu 16, Phi-e-rơ muốn dạy cho con cái của Chúa giống như là ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ cái tinh thần tình yêu thương của Chúa như thế nào. 1 Phi-e-rơ đoạn 4 câu số 16 nói rằng: nhưng nếu có ai vì là tín đồ, làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn. Sự khó khăn nào đến, đừng thấy là mình hổ thẹn là mình đã lỡ theo Chúa. Đừng thấy là những sự bất công trong cuộc sống này là tại vì mình theo Chúa. Thà hãy vì danh ấy ngợi khen Chúa là hơn. Chúng ta bước ra khỏi nơi đây, chúng ta không có thể nói rằng là mình hổ thẹn vì Chúa không? Hãy ca tụng danh Chúa. Bất luận chúng ta chịu khổ, chịu đau đớn, chịu gì đi nữa, chúng ta không bao giờ thấy hổ thẹn thương bà chị em. Không thấy xấu hổ, không thấy ngượng ngùng mà mình theo Ngài. Nhưng mà chúng ta quyết định như thế nào? 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu số 2, đây là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở. 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu số 2 nói: vì tôi đã đoán định rằng giữa anh em, sứ đồ Phao-lô, tôi không có hổ thẹn danh Chúa tin lành đâu. Tôi chẳng biết sự gì khác Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày hôm nay trải qua 2000 năm và nhiều người đã biết Chúa và nhiều người cũng theo Chúa. Thật sự quý vị với tôi thấy không có hổ thẹn nhiều. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đứng trong một cái địa vị là rất nhiều người chê cười. Đó là Chúa của anh hả? Chúa của anh này bị đóng đinh, Chúa đồng đã chết rồi đó. Nhưng mà gỗ bằng Chúa của anh nữa sao? Thưa mấy chúng quý vị có hiểu cái tư tưởng là sự khó khăn của sứ đồ Phao-lô trải qua hay không? Cho nên sứ đồ Phao-lô mới thông báo là Chúa, sứ đồ Phao-lô không bao giờ hổ thẹn vì Chúa và Chúa của Ngài, Chúa của người đã bị đóng đinh. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho Chúa của sứ đồ Phao-lô, ông không bao giờ hổ thẹn và ông tiếp tục chia sẻ lời Ngài. Mình không thấy gì sâu xa. Nhớ nha, Chúa Giê-xu trong thời đó, trong thế kỷ đầu tiên, bị đóng đinh, người ta chê cười, đi đâu là ai nghe nói là cũng chê cười Chúa Giê-xu cả. Và chính Phao-lô đứng trong một cái địa vị đó và nói rằng tôi không hổ thẹn về tinh lành, tôi không hổ thẹn vì Chúa tôi đã theo. Ngày hôm nay có thể dễ cho quý vị, nhưng mà sẽ đến một ngày nào đó thế gian này không tin Chúa nữa, không theo Chúa nữa và không diễn dịch theo lời Kinh Thánh nữa, thì chính quý vị có đứng sẵn sàng binh vực cho Chúa mình hay không? Đứng có sẵn sàng theo Chúa của mình hay không? Đứng sẵn sàng binh vực những điều mà quý vị tin hay không, là Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại của chúng ta. Vì ngày hôm nay nhiều người không đồng ý cái điều đó. Ngày hôm nay nhiều người không đồng ý ngày Sa-bát. Ngày hôm nay nhiều người không có đồng ý vào vấn đề mà sự giải dỗ mà giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta dạy. Chúng ta có hổ thẹn hay không? Hay là chúng ta sẽ binh vực những gì chúng ta thấy trong Kinh Thánh, khi mà thế gian chúng ta sẽ từ chối những gì chúng ta tin và chống đối giống như là Chúa Giê-xu ngày xưa đó. Thì đây là câu Kinh Thánh này quý vị và tôi phải quyết định: tôi có hổ thẹn hay không? Chúa nói là Chúa không hổ thẹn. Chúa đã dựng nên chúng ta. Chúa không có hổ thẹn cứu chúng ta. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Làm sao một người mà giúp đỡ người khác mà người khác nó từ chối? Nếu người khác từ chối thì tại sao mà mình phải giúp đỡ? Dù cái người đó từ chối, chửi mình, đánh vào mặt của mình, phun nước miếng vào mặt của mình vẫn còn giúp đỡ hay không? Đó là Chúa của chúng ta, thưa bà chị em. Chúa Giêsu xuống trần gian này nắm tay chúng ta, cứu chúng ta. Dù bất cứ điều gì chúng ta làm, dù đóng đinh Ngài đi nữa, Ngài vẫn muốn cứu chúng ta. Ngài không hổ thẹn vì có một người con lạc đàn như thế này. Ngài không có hổ thẹn một điều gì cả. Cho nên tại sao sứ đồ Phaolô nó đừng hổ thẹn? Tôi muốn cho quý vị thấy một cái tư tưởng ở trong sách Ê-sai đoạn 53. Ê-sai đoạn 53 câu số 7. Ngài bị hiếp đáp. Ngài bị hiếp đáp. Ngài bị đánh đập. Ngài bị chê cười. Hiếp đáp bằng cách nào? Nếu Chúa Giêsu là một người phạm tội, tốt nhất giết liền tại chỗ thì nó thấy không có xấu hổ. Đúng không? Nếu chúng ta làm một cái lỗi gì, thà mình bị diệt trừ thì mình không có thấy mắc cỡ và xấu hổ. Nhưng mà người ta bài mình ra cho tất cả làng xóm biết thì mình thấy xấu hổ quá. Tại sao phải cho người khác biết cái lỗi lầm của tôi? Tại sao cho người khác biết cái lỗi lầm trong gia đình của tôi? Tại sao? Rồi bài ra ngày dài tháng rộng, đem hết tất cả tật xấu. Quý vị theo dõi tôi đây, đây là cái tư tưởng xảy ra Chúa Giêsu đây. Chúa Giêsu bị xấu hổ trước mặt dân sự của Chúa, xấu hổ trước mặt con cái của Chúa. Có thể Chúa bị giết tại chỗ, nhưng mà không, Chúa đã chọn một con đường. Chúa đã chọn một con đường là bị đóng đinh trên thập tự giá, thương bà chị em. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, thập tự giá có nghĩa là gì? Đó là La Mã đóng đinh những người mà phạm tội, giết người, ăn cắp, ăn trộm. Một người ăn cắp ăn trộm mà đem thập tự giá mà đem lên đồi núi mà đóng đinh đó, thôi thấy xấu hổ lắm. Mà cha mẹ mình nhìn thấy con của mình, thôi mình không muốn cho người khác biết đó là con của mình nữa. Mà chính Chúa Giêsu đã vác thập tự giá cho bà chị em. Mọi người chê cười, ô ông ha, mấy ngày trước thấy ông chữa bệnh chứ thật sự đâu có ngờ ông là người nói dối mà bây giờ bị La Mã đóng đinh. Không ngờ cái người đó giảng đạo gì Chúa hay lắm mà tôi không ngờ là gian lận. Tại vì họ đâu có biết đâu, người ta đã trút đổ tất cả những xấu hổ trên người của Chúa, trút đổ tất cả lỗi lầm của quý vị và tôi trên Chúa. Mà quý vị đâu có biết, Chúa gánh vác tất cả tội lỗi của mình. Nếu quý vị đã từng phạm tội, Chúa đang gánh vác tội lỗi đó, đã gánh vác tội lỗi đó. Nếu quý vị đã từng nói dối, Chúa đã gánh vác sự lỗi dối của quý vị. Chúa đã gánh vác. Người ta chê cười, người ta hà hiếp. Câu Kinh Thánh tiếp tục: nhưng khi chịu sự khổ, khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Không lẽ Chúa có thể mà nêu lên? Không. Đây đâu có phải lỗi của tôi mà quý vị chê cười tôi. Tôi gánh chịu tội lỗi này vì anh này, vì chị đó, đâu phải tội của tôi. Nhưng mà Ngài có mở miệng không? Không, Ngài có mở miệng không? Không. Giống như một người đàn bà nuôi một bầy con tại San Francisco. Cảnh sát vô đập vào nhà nói rằng có người ở trong đây ăn cắp đồ. Ba mẹ đứng ra che chở người con của mình. Nghi ngờ con mình ăn cắp rồi tại sao mà không có tiền mà mua đồ nhiều tới nhà. Bà nói là bà lỗi của bà đây. Ra pháp luật nói là bà tại sao mà nước Mỹ đã cứu bà qua nước Mỹ này mà bà còn tới ăn cắp nữa. Bà có mở miệng không? Không. Bà trút hết, bà ngậm hết tất cả những lỗi lầm của con của mình làm ra. Chúa Giêsu đã ngậm hết tất cả những sự độc ác, những vi phạm của mình trên cơ thể của Chúa. kéo Chúa lên đồi Gô-gô-tha, đóng đinh Chúa trên thập tự giá, giống là một người ăn trộm. Mà người ta tưởng Chúa là một lỗi lầm gì đó, nhưng mà người ta không biết là chính Chúa đã gánh vác lỗi lầm của họ. Chưa đủ nữa, quý vị, họ đóng lên thập tự giá làm sao? Không phải đóng đinh ngay cái tay này, cái chân này cho đau đâu. Họ lột hết tất cả quần áo để người ta chê cười. Ông này á, người ta chê cười, đó là sự xấu hổ nhất. Lột hết tất cả những gì mà có thể che những gì xấu xa của chúng ta, lột hết. Chúa chấp nhận hết cho chúng ta. Cho nên sứ đồ Phao-lô mới hiểu rõ cái tư tưởng này. Sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn về tính lành, vì Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chết thập giá, thưa ông bà chị em. Vì biết rõ ràng là Chúa đã chịu khổ, chịu xấu xa tất cả nhơ nhuốc của chúng ta rồi. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúa không mở miệng, giống như là con chiên, con xin lỗi, giống như là như con chiên bị bắt, dắt đến hàng làm thịt, như chiên con câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng, không bao giờ mở miệng. Nếu mà mở miệng thì Chúa không có che hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Tôi không biết lúc đó Chúa gì, Đức Chúa Cha đâu. Tới nỗi mà quá xấu hổ, Chúa Giê-xu xấu hổ. Quý vị, khi mà lỗi của quý vị trên Chúa là chính Chúa Giê-xu là người phạm tội, quý vị biết không? Khi mà Chúa Giê-xu mà thấy mình phạm tội rồi, mình quá xấu hổ, mình la lên: Chúa ơi, cha đâu rồi Chúa, tại sao mà cha bỏ con? Cả bầu trời lúc đó từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ trưa là tối tăm, hầu như là Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu nữa. Nhưng mà trong giây phút đó Chúa không mở miệng. Không phải Chúa không biết, không phải Chúa binh vực là chính ta đã cứu dân sự của ta, không. Chúa không hề nói một điều gì. Để cho quý vị và tôi suy gẫm sự hy sinh tột độ của Chúa Giê-xu như thế nào. Một người mà không mở miệng mà chịu hết tất cả những lỗi lầm người khác, là quý vị biết sự hy sinh nó tới mức nào. Không bao giờ binh vực nói là không phải lỗi của mình, không bao giờ nói rằng một điều gì hết, nói tất cả lỗi đó là của Ngài. Để khi mà chúng ta đối diện với tòa án ở thiên quốc thì chúng ta không có một vết nhơ nào cả. Không có một vết nhơ cả. Lời nói dối của quý vị, lời rủa xả quỷ, nó không còn ở môi miệng quý vị nữa. Chúa đã ôm lấy hết tất cả rồi, thưa ông bà chị em. Cho nên câu hỏi cho ông bà chị em ngày hôm nay, lễ Thực Thánh đây, khi quý vị nhận lễ Thực Thánh, quý vị có thể nói rằng cùng với sứ đồ Phao-lô: tôi không hiểu hổ thẹn vì tin lành của Chúa, tôi không hổ thẹn vì Chúa mà tôi đã tin, tôi không hổ thẹn vì Chúa đã cứu tôi. Tôi không hổ thẹn một chút nào cả. Tôi không thấy xấu hổ mà khi tôi biết đến Chúa. Chúa Giê-xu đã làm hết điều đó cho quý vị và tôi. Mỗi ngày trải qua, quý vị có nói một điều gì về cái tình yêu thương cao cả đó hay không? Mỗi ngày trải qua, quý vị có tôn lên Chúa lời ca ngợi là cảm tạ ơn Ngài hay không? Mỗi ngày mà quý vị thấy những người khác chưa biết đến Chúa, quý vị có mừng rỡ nói về Chúa mà cứu mình hay không? Nếu chúng ta không, thì chính bài học ngày hôm nay sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta: đừng hổ thẹn vì tin lành, chúng ta tin kính. Thi Thiên 119 câu 46 nói rằng: chúng ta cũng sẽ nói làm chứng về Chúa trước mặt các vua, không phải mắc cỡ chút nào. Dù một người tầm thường lụm rác ở trên lề đường, chúng ta cũng không mắc cỡ. Dù một người cao cấp trong xã hội, dù một người vua chúa trong đất nước, chúng ta không hổ thẹn và chúng ta không mắc cỡ, vì chúng ta là người theo Chúa. Thưa bà chị em, một điều mà tôi muốn làm cho Chúa vui mừng, là nói về Đấng đã thương mình. Chúa không muốn nói. Chúa không cần phải nói, hay là Chúa không muốn nói cho người khác nói là Chúa là như thế nào, Chúa cứu chúng ta như thế nào. Cái lời chứng của quý vị còn quan trọng hơn. Nếu tôi có thể nói là lời của Chúa. Vì lời chứng của quý vị là những người, là quý vị đã trải qua và quý vị nếm được cái khó khăn. Cho nên Chúa chọn quý vị làm chứng, chứ không phải Chúa chọn thiên sứ. Chúa chọn quý vị là những người phạm tội từng trải qua và tìm thấy được Chúa và ca ngợi danh Chúa. Chứ không kìm ai cả. Chứ không tìm những người mà giảng sư cao cấp đạo của mình. Chứ không tìm hiểu những người mà có bằng tiến sĩ không. Chúa chọn quý vị là những người tầm thường đã trải qua và nếm được cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đó là Chúa muốn kêu gọi quý vị. Vì lời chứng của quý vị còn mạnh dạn và thiết tha hơn tất cả những người khác. Như vậy quý vị đừng chần chờ. Đừng có ngại ngùng. Vì Chúa chúng ta gần trở lại rồi. Tôi muốn cho người khác biết. Chúa mà tôi đã tin. Chúa mà tôi đã được cứu rỗi. Chính Chúa đã chết cho tôi. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Hãy nhớ câu sứ đồ Phao-lô dạy. Đừng hổ thẹn về tin lành mà chúng ta tin. Kính lạy Chúa. Sáng hôm nay chúng con bước vào lễ tiệc thánh. Chúa đã nhắc nhở sứ đồ Phao-lô dạy chúng con một điều nữa. Đừng hổ thẹn hay là xấu hổ những điều chúng con biết về Chúa Giêsu. Khi chúng con cầm miếng bánh này, nâng ly này, chúng con nói lên chúng con rao truyền sứ mạng của Chúa, rao truyền sự chết của Chúa, rao truyền người bạn tha thiết nhất của chúng con là Chúa Giêsu đã chết cho chúng con. Gánh vác tất cả những gì không lẽ chúng con phải gánh vác. Đó là sự chết đời đời. Mà Ngài đã làm điều đó vì Chúa đã thương yêu chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con đã cảm tạ Chúa vì sự hy sinh của Ngài cho mỗi một người chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa một lần nữa. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.